I love the Kalindam Tantarewan, Jesu Gantai Lam Kam Yan, Badong Bin Lam Chakum Yau Tavui Ha, Nai Tua Tai Lam Ngai Mong Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jésus vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Cuộc đời tươi đẹp trong Chúa. Thưa quý vị, học giả Alexandre Dumas đã nhận xét rằng cuộc đời thật là tươi đẹp tùy theo tấm kiến mà xuyên qua đó chúng ta nhìn vào. Nếu cuộc đời thật là tươi đẹp như tư tưởng nhận xét của Alexandre, thì trên đời này có bao nhiêu người đã và đang sống trong niềm vui của cuộc đời? Và nếu cuộc đời là tươi đẹp, thì tại sao lịch sử văn hóa của nhân loại đã neo lên nhiều tư tưởng, nhiều ý thơ bất hạnh và khổ đau như triết gia Plato than rằng cuộc đời là một sự lưu đài ngắn hạn? Và Anton Tihikon cho rằng trong 2000 năm nữa con người cũng sẽ than thở như ngày nay: ôi, cuộc đời thật là khốn khổ. Còn thi nhân Đường Bá Hổ đã lưu truyền mấy vần thơ bất hủ: sống 70 năm đã mấy người. Trước thì tuổi trẻ, sau già lão. Thì giờ khoảng giữa được bao lâu, lại còn viên lưu cùng phiền não. Trong văn phẩm cung ấn ngâm khúc, Ôn Như Hầu đã khẳng định mỗi người vào đời như thế nào. Thảo nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Thánh kinh có nói đến sự lao khổ bất hạnh của loài người nơi trần thế không? Thánh sử không chỉ những nói đến sự khổ sở, khốn đốn của đời người, mà còn tỏ bài một cách rõ ràng về nguyên nhân của sự bất hạnh và khốn khó của nhân loại. Trong Thánh sử Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 8 đến câu thứ 17, và đoạn 3 câu 1 đến câu 7, có chép như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden, ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bàn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào mà hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí không, bằng hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bằng lấy lá cây vả đáng khô che thân. Thánh sử cũng cho biết hậu quả của sự bất văn phục mà tổ tâm của loài người đã vấp phạm. Cũng Thánh sử Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký, đoạn 3, câu 16 đến câu thứ 19. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm đều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhập mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tặc tê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Thưa quý vị và các bạn, đó là hậu quả của sự vấp phạm mà tổ tâm của chúng ta đã vấp phải ở trong thời gian lúc ban đầu. Cha ông của chúng ta cũng đã để lại những lời nói chí lý vô cùng: hữu thân hữu khổ, hay là sanh lão bệnh tử. Nhà văn Thái Tôn đã để lại bốn câu thơ: cũng bởi có thân thành có bệnh, ví bằng không sát quyết không đau, phép tiên chớ vội khoe không chết, thuốc thánh còn chưa chắc sống lâu. Ông Job là người trọn lành trong thời kỳ Thánh sử Cựu Ước, tỏ bài sự gian khổ của loài người rằng loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát. Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài. Sách Gióp đoạn thứ 14, câu 1, câu 2. Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời, cầu nguyện cùng Chúa rằng, tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bắt quá là lao khổ và buồn thảm vì đời sống chán qua. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 90. Thì cực khổ của thể xác không tai hại bằng sự đau khổ của tâm hồn, tinh thần. Người ta có thể có một đời sống tươi đẹp, hạnh phúc trong khi làm lụng vất vả, mệt nhọc, nhưng sự thương đau nội tâm sẽ giết chết cuộc đời tươi đẹp và gây nên bệnh tật cho cơ thể, đồng thời tạo nên không khí ngột ngạt cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội và cho quốc gia. Làm sao để có được một cuộc đời tươi đẹp trong thế giới khổ đau này? Theo quan điểm của phần đông người ta trong xã hội văn minh ngày nay thì cho rằng cuộc đời tươi đẹp là phải trẻ trung, có chút ít địa vị trong xã hội, giàu sang, lên xe xuống ngựa trong cuộc sống sung túc. Nhưng trên thực tế, có đúng như vậy hay không? Đại đế của Pháp Quốc là Nã Pha Luân đã có đầy đủ mọi thứ mà con người ai cũng mơ ước để xây đắp và tô điểm một cuộc đời tươi đẹp trong danh vọng, quyền uy và trong sản vật. Thế mà Nã Pha Luân đã thổ lộ tâm tình trên đảo Saint Helena rằng trong cuộc đời của tôi không có được tới 6 ngày sung sướng tươi đẹp. Trong cả cuộc đời của Nã Pha Luân không có đến 6 ngày sung sướng tươi đẹp. Ta hay nghe Đường Bá Hổ giải thích: tiền của cũng nhiều càng oán lo, quan chức càng cao càng nhập sắc, quan to tiền nhiều làm những lo, chỉ tổ làm cho đầu trắng bạc. Cuối trang tùy bút của học giả Emerson có đoạn trích sau đây: khi ta thắng trên dưới chánh trị, khi lợi tức của ta gia tăng, khi hết bệnh khỏe mạnh trở lại, hay có bạn đi xa về, hoặc gặp một hoàn cảnh nào, những lúc đó ta thấy tinh thần phấn khởi và ta nghĩ rằng niềm vui sắp tới, cuộc đời tươi đẹp bắt đầu. Nhưng không đâu, xin đừng tin như vậy, vì không có thể như vậy được. Ngoại trừ ta ra, không một cái gì mang lại niềm vui thật cho tâm hồn ta đâu. Montaigne là một triết gia người Pháp dùng những lời sau đây làm câu châm ngôn cho cuộc đời: loài người đau khổ do hoàn cảnh thì ít, mà do ý niệm của mình về hoàn cảnh thì nhiều. Helen Keller sống ở trong hoàn cảnh vừa đuôi, vừa điếc, lại vừa câm. Thế mà tâm hồn bà đã ca tụng cuộc đời: đời sống sao mà tươi đẹp đến thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu có bạn đứng ở trong hoàn cảnh éo le, sự bất hạnh nào đó, tâm hồn của bạn có ca tụng được như Helen Keller chăng? Quả thật, đúng với tư tưởng của nhà thơ Milton, ông cũng bị đuôi mù, nhưng cũng đã tìm ra chân lý sống. Tâm thần ta một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đài. Và học giả Phạm Công Thiện, tác giả quyển sách Ý Thức Mới, ông có viết: đối với con người tầm thường, sự đau khổ và hạnh phúc chống đối nhau như hai kẻ thù không đội trời chung. Nhưng đối với con người khắc thường thì đau khổ và hạnh phúc phối hiệp nhau. Còn văn nhân Henri Bartali lại có tư tưởng hay quá: nhìn là họa sĩ, đau khổ là thi sĩ. Từ chỗ phối hợp hình thể với tâm hồn, người ta có thể tạo ra nghệ thuật linh động, toàn diện, đẹp nhất trên sân khấu. Vâng, tôi lặp lại. Nhìn là họa sĩ, đau khổ là thi sĩ. Từ cái chỗ phối hợp hình thể với tâm hồn, người ta có thể tạo ra nghệ thuật một cách linh động, toàn diện, đẹp nhất sân khấu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào để có được một cuộc đời thật tươi đẹp? Theo quan điểm về phương diện tâm lý học, thì học giả Alexandre Dumas bảo rằng cuộc đời thật là tươi đẹp tùy theo tấm kính mà xuyên qua đó chúng ta nhìn vào. Một vị thương gia kia rất được thành công trên đường doanh nghiệp. Một hôm, ông ta đi đến gặp vị tu sĩ được nổi tiếng ở trên đường tu học. Sau vài câu chào hỏi tham biếng, người thương gia bàn hỏi tu sĩ: "Như tu sĩ đã biết, tôi là một thương gia thành công và giàu có ở trong vùng này. Tôi không bao giờ thiếu thốn một điều gì cho cuộc sống cả. Nhưng đời sống của tôi bao giờ cũng lo lắng, bồn chồn và bất an. Tâm hồn không được thảnh thơi, khoan khoái và tươi vui. Tại sao?" Vị tu sĩ ra dấu cho người thương gia đi đến gần bên cửa sổ và nói: "Ông hãy nhìn ra cánh cửa kính này và nói cho tôi biết ông thấy những gì ngoài kia." Sau khi nhìn qua cửa kính, người thương gia đáp: "Tôi thấy ngoài kia, nào là ánh nắng mặt trời, người ta đi qua đi lại vui cười hớn hở, nào là bông hoa cây cối xanh tươi, màu sắc rực rỡ, đẹp vô cùng." Nghe nói xong, người tu sĩ là chỉ ông nhìn vào tấm kính của cái tủ đứng và nói với ông rằng: "Hãy nhìn vào và nói cho tôi biết ông thấy gì." Vị thương gia quay người qua và nhìn vào. Xong, ông ta nói: "Tôi chẳng thấy chi cả ngoài cái hình dáng của tôi mà thôi." Vị tu sĩ ân cần giải thích: "Kính cửa sổ và kính cửa tủ đều là một loại kính như nhau. Nhưng kính cửa tủ có tráng lên một lớp bạc, nên nhìn vào chỉ thấy hình ảnh của người nhìn mà thôi." Rồi tu sĩ nói tiếp: "Cũng một thể ấy, nếu con người coi trọng tiền tài và danh vọng của đời này, thì người ấy chỉ thấy mình, chứ chẳng còn coi trọng những sự vật và những người ở xung quanh mình nữa." Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta phá vỡ được lớp bạc của hoàn cảnh, của danh vọng, của chính mình, thì ta có thể dễ dàng nhìn thấy được sự sinh động của cuộc đời tươi đẹp trong tâm hồn và trong cuộc sống. Ông H. J. Inlet là một người Ấn bị bệnh lên sưởi mới vừa khỏi, thì chứng bệnh thận bộc phát, phải chạy chữa đủ thầy đủ thuốc, uống đủ loại thuốc, thuốc tây có, thuốc tàu có, mà không thuyên giảm gì cả. Sau đó lại còn biến chứng lên áp huyết cao gia tăng. Bác sĩ cho biết rằng không có cách gì để có thể làm cho áp huyết đó giảm xuống được, mà lại còn tăng cao hơn nữa. Bác sĩ khuyên bệnh nhân hãy gấp rút thu xếp việc nhà sớm được chừng nào tốt chừng ấy đi. Bệnh nhân Enlert về nhà xem lại bảo hiểm nhân mạng đã được đóng đầy đủ chưa, nợ nần còn thiếu ai lo thanh toán, và cầu nguyện xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi từ trước cho đến nay, rồi chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. Cả gia đình ông đều bối rối tuyệt vọng, chờ đợi quả bom nổ chậm. Vợ con khóc than thảm thiết, và chính ông cũng như chìm sâu vào trong cảnh vô vọng. Nhưng sau một tuần lễ khóc than cho chính mình ông, ông tự nhận thấy mình hành động như một người điên và tự hỏi có lẽ sẽ được sống thêm một năm nữa, sao lại không ráng hưởng vui cho hết cái đời đi đã. Tự nghĩ rồi, ông ngưỡng ngực lên, miệng mỉm cười rồi ráng cử động như người khỏe mạnh. Ban đầu có khó thật, có đau thật, song ông gắng sức tỏ ra dễ dãi, vui vẻ. Và như vậy chẳng những dễ chịu cho ông mà còn dễ chịu lẫn cho gia đình. Ông nhận thấy bắt đầu khỏe khoắn hơn, gần được như ý muốn, bệnh tình tiếp tục giảm. Mình đáng lẽ phải xuống hố từ lâu rồi, ông làm mạnh lên và vui sướng, áp huyết xuống thấp. Chắc chắn có điều này. Nếu ông cứ nghĩ rằng thế nào cũng chết, thì lời bác sĩ tiên đoán cho ông sẽ thành sự thật. Nhưng ông đã thay đổi thái độ và tinh thần tích cực để giúp đỡ ông tự chữa trị lấy căn bệnh của mình. Thưa quý vị và các bạn, đó là một quan niệm thực tế về tâm lý chúng ta nên áp dụng vào cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể sống một đời sống tươi đẹp. Một quan niệm xác thực nữa, để có được một cuộc đời thật tươi đẹp, là một cuộc đời tươi đẹp ở trong Chúa, mà Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1 đến câu 3 vua David đã tìm ra được trong sự soi dẫn của Chúa. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ vì luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, không liên can đến tội lỗi và không vấp phạm. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhạo báng. Tục ngữ Việt Nam ta có câu để đời: nhất tội nhì nợ, nghèo vì nợ, sợ vì tội. Làm thế nào để không bị liên can đến tội lỗi? Vì mọi người đều phạm tội. Trong Đức Chúa Giê-xu, mọi đều được sạch tội, vì Chúa Giê-xu có đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 câu 15. Và đám mình trong lời của Chúa sẽ sống một cuộc đời tươi đẹp. Hãy lấy làm vui vẻ luật pháp của Đức Chúa Trời và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, thì người ấy như thế nào? Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẻ tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ được thạnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời của vua David quả thật là một cuộc đời tươi đẹp ở trong đường lối của Chúa. Bí quyết mà David có được cuộc đời tươi đẹp thật là gì? Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Chúa sẽ chỉ tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có đều vui vẻ vô cùng. Nguyện Chúa Ngài ban cho quý vị đến với Đức Chúa Giê-xu, để quý vị có thể sống một cuộc đời tươi đẹp trong đấng cứu thế. Và không chỉ những sống cuộc đời tươi đẹp ở đời này mà thôi, nhưng đời sau bảo đảm Chúa Giê-xu sẽ ban cho quý vị sự cứu rỗi cho linh hồn của mình trong ngày mà Chúa sẽ trở lại trần gian này, ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Chúa và chờ đợi Ngài, Ngài trở lại. Amen.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.